Hồng Vân xin kính chào quý thính giả của SBS Vietnamese. Thưa quý vị, những ai quan tâm đến thời sự thế giới trong những ngày qua chắc đều ít nhiều bị chấn động bởi cuộc tấn công của Nga vào Ukraine vào thứ Năm vừa rồi. Chiến tranh là điều dân thường chúng ta không ai muốn, nhưng nó vẫn nổ ra do các chính quyền đều có lý do riêng của mình khi tham gia chiến tranh. Chiến tranh, việc đòi quyền độc lập, chia phe phái, tất cả có liên quan gì đến ngôn ngữ? Chắc quý vị đang có câu hỏi này. Vâng, thưa quý vị, lội ngược dòng lịch sử về hơn 50 năm trước, cũng có một cuộc chiến tàn khốc cướp đi sinh mạng của 3 triệu người xảy ra giữa Bangladesh, lúc bấy giờ là Đông Pakistan, và Pakistan, để đòi quyền độc lập của Bangladesh. Điều liên quan đến ngôn ngữ ở đây là Bangladesh, từ trước khi có cuộc chiến đòi quyền độc lập vào năm 1971, thì đã có những phong trào đòi giữ ngôn ngữ chính thống riêng là tiếng Bengali hay là Bangla. Ngày 21 tháng 2 năm 1952, trong phong trào đấu tranh đòi đưa tiếng Bengali thành một trong những ngôn ngữ chính thống ở Pakistan bên cạnh tiếng Urdu, thì 5 sinh viên trường đại học Dhaka đã thiệt mạng và hàng trăm người khác bị thương. Đây là một sự kiện hiếm hoi trong lịch sử vì người ta đã hy sinh tính mạng của mình vì tiếng mẹ đẻ. Năm 1998, hai nhà hoạt động người Bangladesh sống ở Vancouver, Canada đã viết thư cho Tổng Thư ký Liên Hiệp Quốc lúc bấy giờ là Kofi Annan đề xuất lấy ngày 21 tháng 2 là ngày quốc tế tiếng mẹ đẻ. Một bước đánh dấu sự quan tâm của thế giới đến việc bảo tồn để các ngôn ngữ trên thế giới không bị xóa sổ. Ngôn ngữ là công cụ mạnh mẽ nhất để bảo tồn và phát triển di sản vật thể và phi vật thể của chúng ta. Tất cả các hoạt động giúp thúc đẩy việc phổ biến tiếng mẹ đẻ sẽ không chỉ giúp khuyến khích đa dạng ngôn ngữ và giáo dục đa ngôn ngữ, mà còn giúp nhân loại nhận thức đầy đủ hơn về các giá trị văn hóa và ngôn ngữ truyền thống trên toàn thế giới và tăng cường tình đoàn kết dựa trên sự hiểu biết, khoan dung và đối thoại. Đó là trích từ trang Ngày Quốc tế tiếng mẹ đẻ của Liên Hiệp Quốc. Và như thế là chúng ta đã biết về nguồn gốc Ngày Quốc tế tiếng mẹ đẻ, International Mother Tongue Day, ngày 21 tháng 2. Còn mỗi ngôn ngữ trên thế giới thì có ngày tôn vinh ngôn ngữ của riêng mình không? Năm 2010, Liên Hiệp Quốc đã chính thức đưa ra các ngày tôn vinh của 6 ngôn ngữ chính của Liên Hiệp Quốc là tiếng Anh, tiếng Pháp, tiếng Tây Ban Nha, tiếng Trung, tiếng Ả Rập và tiếng Nga. Ngày tiếng Anh là ngày 23 tháng 4, là ngày kỷ niệm ngày sinh và ngày mất của đại văn hào Anh William Shakespeare. Ngày tiếng Pháp là ngày 20 tháng 3, kỷ niệm ngày thành lập Tổ chức Quốc tế các nước nói tiếng Pháp. Ngày tiếng Tây Ban Nha là ngày 23 tháng 4, kỷ niệm ngày mất 22 tháng 4 năm 1616 của đại văn hào Tây Ban Nha Miguel de Cervantes Saavedra, tác giả cuốn tiểu thuyết bất hủ Don Quixote. Ngày tiếng Nga là ngày 6 tháng 6, kỷ niệm ngày sinh của đại thi hào Alexander Pushkin. Ngày tiếng Ả Rập là ngày 18 tháng 12, kỷ niệm ngày tiếng Ả Rập trở thành một trong 6 tiếng chính thức của Liên Hiệp Quốc vào năm 1973. Ngày tiếng Trung là ngày 20 tháng 4, ngày theo dương lịch năm 2010 là bắt đầu tiết Cốc Vũ. Cốc Vũ là tiết vô cùng quan trọng đối với mùa màng vì nó đánh dấu sự chuyển mình của trời đất từ xuân sang hè khi thời tiết ấm lên, lượng mưa bắt đầu tăng thêm, thích hợp cho hoa màu sinh trưởng. Người Trung Quốc có câu ngạn ngữ thanh minh đoạn tuyết, cốc vũ đoạn sương, nghĩa là đến tiết thanh minh thì hết tuyết, đến tiết cốc vũ thì hết sương muối. Ca dao ta cũng có câu lúa chiêm lấp ló đầu bờ, hễ nghe tiếng sấm phất cờ mà lên, cho thấy tầm quan trọng của mưa đối với nghề nông. Ngày tiếng Trung được chọn vào ngày cốc vũ còn có nguyên nhân có liên quan đến câu chuyện về sự ra đời của chữ Hán. Truyền thuyết kể rằng thời vua hoàng đế, thời thượng cổ Trung Quốc, có một sử quan tên là Thương Hiệt. Khi Thương Hiệt tháp tùng hoàng đế đi vi hành ở khu vực Lạc Nam, ông quan sát cảnh vật chim muông, côn trùng hoa lá và đã sáng tạo ra 28 chữ viết hoặc là ký tự, một sự kiện gọi là kinh thiên động địa lúc bấy giờ, mở ra một kỷ nguyên mới cho văn minh Hoa Hạ. Lúc ấy thì hạ giới đang chịu cảnh mất mùa đói kém, ông trời quá cảm kích trước phát minh của Thương Hiệt nên đã sai mở kho lương thực làm thành một trận mưa ngũ cốc xuống hạ giới, tạo nên cái gọi là cốc vũ. thì đó là truyền thuyết về Tiết Cốc Vũ và sự ra đời của chữ Hán để lý giải tại sao ngày tiếng Trung lại được chọn vào ngày 20 tháng 4, ngày Cốc Vũ. Tiếng Việt của chúng ta có ngày tôn vinh tiếng Việt không? Và đó là ngày nào? Tiếng Việt là ngôn ngữ nằm trong top 20 ngôn ngữ được nói nhiều nhất trên thế giới và top 5 ngôn ngữ được nói nhiều nhất ở Úc. Tuy nhiên, theo nhiều người quan tâm đến tiếng Việt thì tiếng Việt đang có nguy cơ bị mai một trên chính quê hương mình và có nguy cơ bị mất đi ở thế hệ người Việt thứ hai và thứ ba ở nước ngoài. Trong một nỗ lực gìn giữ và phát huy nét đẹp của tiếng Việt, một nhóm các bạn trẻ yêu tiếng Việt ở Việt Nam đã đề xuất tổ chức các hoạt động để tôn vinh tiếng Việt như là thành lập trang Facebook Tiếng Việt Giàu Đẹp với gần 100.000 người tham gia và tổ chức các buổi tọa đàm, các cuộc thi tiếng Việt và tổ chức kỷ niệm ngày tôn vinh tiếng Việt là ngày 21 tháng 2 cùng ngày với ngày quốc tế tiếng mẹ đẻ của Liên Hợp Quốc. Tại sao lại là ngày 21 tháng 2? Mời quý vị nghe tiến sĩ Nguyễn Thế Dương, Giám đốc trường yêu tiếng Việt ở Úc chia sẻ về chủ đề này.
Phải nói rằng là cái ý tưởng về cái ngày tiếng Việt ấy, ngày tôn vinh tiếng Việt ấy, là một cái nung nấu, là một cái mong muốn của giới ngôn học từ rất lâu rồi. Và trước đây ấy, thì chúng ta cũng đã có rất là nhiều những cái hội thảo, rồi là có những cái đề xuất từ các cái nhà ngôn ngữ học để có được một cái ngày tôn vinh tiếng Việt như thế này. Đấy, từ trước đã có rồi, nhưng mà cũng phải nói thật là từ đến khi mà tổ chức Tiếng Việt Giàu Đẹp do anh Nghĩa là chủ nhiệm ấy, thì đã đứng ra để mà vận động và tổ chức một cái cuộc bình chọn, bầu chọn qua mạng ấy, để lựa chọn cái ngày. Và cái cách tổ chức như vậy thì rất là tốt. Và từ lúc đó thì cái việc mà chúng ta có một cái ngày tôn vinh tiếng Việt là chọn cộng đồng chọn được cái ngày 21 tháng 2 ấy, thì nó đã diễn ra. Thế cho nên là cái ngày này dần dần thì nó sẽ trở thành một cái ngày rất là quan trọng. Thực ra thì chúng ta có rất nhiều cái lựa chọn khác nhau. Ví dụ như là chúng ta có thể lựa chọn ngày sinh của Nguyễn Du. Đấy, đó cũng là một cái lựa chọn vô cùng tốt. Đấy, ở Nga chẳng hạn thì họ cũng lựa chọn cái ngày sinh của Pushkin, là cái đại văn hào nổi tiếng của Nga, để làm cái ngày tôn vinh tiếng Nga. Thì chúng ta cũng có thể lựa chọn một cái ngày như vậy. Tuy nhiên ấy, thì cái ngày mà cộng đồng đã lựa chọn, chúng tôi nghĩ rằng là đó là cái ngày hết sức quan trọng, là cái ngày mà chúng ta nên tôn trọng. Và rõ ràng thì đó là cái ngày, đó là một cái dịp rất là tốt. Quan trọng nhất là chúng ta có một cái ngày chung để mà tôn vinh, để mà yêu quý, để mà trân trọng tiếng Việt.
Như vậy là cộng đồng những người yêu tiếng Việt đã chọn ngày tôn vinh tiếng Việt chính là ngày quốc tế tiếng mẹ đẻ, ngày 21 tháng 2. Mời quý vị nghe anh Lê Trọng Nghĩa, một kỹ sư IT, người sáng lập phong trào Tiếng Việt Giàu Đẹp từ năm 2012, chia sẻ về việc tại sao chúng ta cần có một ngày để tôn vinh tiếng Việt.
Thì đôi khi trong cuộc sống chúng ta có những người bạn, nhưng mà vì quá bận rộn chúng ta không có thời gian để chúng ta nhớ về cái sự tồn tại, sự hiện diện của anh bạn đó, cũng như là không có thời gian để liên lạc với cái người bạn đó của chúng ta. Phải cần có một cái dịp nào đó, một cái dịp ví dụ như là dịp mà đám cưới, hay là một cái dịp là dịp mà chúng ta ví dụ như nói vui một chút xíu là kẹt một cái bút kẹt về tài chính chẳng hạn, thì chúng ta nhớ là chúng ta có một cái anh bạn khá giả nào đấy. Thì cũng như vậy, phải có một cái dịp để chúng ta nhớ về những cái người bạn mà rất lâu vì cuộc sống quá bận rộn chúng ta không có thời gian để nhớ về và không nhớ được cái giá trị của người đó. Thì tương tự như thế, chúng ta có một anh bạn đã gắn bó với chúng ta từ thuở lọt lòng cho tới tận khi trưởng thành và tới mãi về sau. Anh bạn đó có tên là Tiếng Việt, anh bạn đó có rất là nhiều giá trị hay, nhưng mà bởi vì đôi khi cuộc sống quá là bận rộn thì chúng ta phải ưu tiên cho những cái điều khác trước, cho nên là chúng ta đôi khi chúng ta vô tình chúng ta lãng quên, hoặc là chúng ta không có ấn tượng nhiều với anh bạn đó, mà chúng ta tiếp xúc với những anh bạn như tiếng Anh, tiếng Nhật, những cái tiếng khác, và ký ức về anh bạn tiếng Việt mặc dù đã gắn bó từ thổi nằm nôi nó bị mờ nhạt đi. Vì vậy nên Nghĩa tin rằng là nếu có một ngày tụi mình tiếng Việt để mỗi năm chúng ta cũng nhắc về anh bạn đó, giống như ngày sinh nhật của anh ấy chẳng hạn, thì chúng ta có thể nâng niu và có được cái ấn tượng sâu sắc với anh ấy hơn, từ đó thêm yêu, thêm quý và thêm trân trọng, thêm muốn giữ gìn cái người bạn đó của mình. Đó là lý do tại sao mà Nghĩa muốn đề xuất một ngày tôn vinh tiếng Việt. Đợi chờ chính phủ, hoa đã rồi lời ca vẫn còn.
tiếng Việt còn trong mỗi người, người Việt còn thì còn nước non, giữ tiếng Việt như ngày nào, hào hùng xưa mãi vọng ngàn sau. Tiếng Việt còn trong mỗi người, hồn Việt mình còn nguyên vẹn tròn, giữ tiếng Việt cho nỗi đời, lời quê hương ấy lời sắt son.
Thưa quý vị, ngôn ngữ là di sản văn hóa của một dân tộc và vì vậy luôn cần được nâng niu bảo tồn. Trên thế giới đã có những phong trào bảo vệ tiếng mẹ đẻ khi người ta phải hy sinh tính mạng của mình để cho một ngôn ngữ được nói, được học, được là một phần của đời sống văn hóa tinh thần của mỗi người dân. Tiếng Việt chúng ta rất may mắn là không hay là chưa phải trải qua những biến cố hay nguy cơ bị mất đi trong bối cảnh là gần 50% trong tổng số khoảng 7.000 ngôn ngữ trên thế giới hiện nay đang bị mất dần. Tuy nhiên, có lẽ là đã đến lúc chúng ta cần chú ý đến người bạn này hơn. Như anh Lê Trọng Nghĩa nói trong tọa đàm Tiếng Việt Giàu Đẹp, là một người bạn ở bên ta từ khi ta lọt lòng và giúp ta biểu đạt suy nghĩ tình cảm của mình. Một người bạn mà với những người con Việt ở nước ngoài còn được gọi là ngôn ngữ của trái tim, the heart language, thì giúp chúng ta nói những lời yêu thương với những cảm nhận rất khác so với khi nói bằng tiếng Anh hay nói những ngoại ngữ khác. Hãy thử nói mẹ yêu con, hay là bố yêu con, hay em yêu anh, hoặc là anh yêu em bằng tiếng Việt và bằng tiếng Anh, xem là quý vị có thấy khác biệt gì không. Và bây giờ như thường lệ, mời quý vị tham gia giải câu đố của chương trình tuần này. Nhân vật chuyện dân gian nào vừa có tâm vừa có sắc? Quý vị có câu trả lời đúng và sớm nhất sẽ nhận được một bộ truyện sách của Tiệm Mọt. Xin quý vị hãy gửi câu trả lời về chương trình theo địa chỉ vietnamese.program@sbs.com.au hoặc nhắn tin dưới bài trên trang facebook.com/sbsvietnamese. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại quý vị vào tối chủ nhật tuần sau.
Sau tiếng Việt còn trong mỗi người, hồn Việt mình.